Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục phần phát khởi hành nguyện hồi hướng. Ngày hôm qua là mình đã học một số rồi, bây giờ tiếp tục cái phần này. Nguyện làm bậc đạo sư cho hết thảy chúng sanh nương tựa, để dìu dắt chúng sanh hội nhập vào pháp chân thật, thành tựu đại trí tuệ, thực hành hành nguyện hồi hướng. Thì trong đó có những cái nguyện, và cái nguyện này là nguyện làm bậc đạo sư, tức là bậc thầy chỉ đường, hướng dẫn đường cho chúng sinh, dìu dắt chúng sinh qua cái thác gần của sinh tử và hội nhập vào được cái pháp chân thật. Pháp chân thật là pháp gì? Pháp chân thật đó là pháp nhất thừa, pháp mà tất cả chúng sanh đều thành Phật ấy, đó mới là pháp chân thật. Còn nói rằng là ông tu rồi ông sẽ có phước sanh lên cõi trời, ông tu rồi ông sẽ được vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa sang trọng, chức vụ làm thủ tướng, tổng thống, quốc vương, chuyển luân vương, hay là làm phạm vương, thì tất cả những cái pháp mà nói ra như vậy chỉ là pháp phương tiện thôi, chứ chưa phải là pháp chân thật. Mà phải nói rằng ông tu thì ông sẽ thành tựu được quả vị vô thượng bồ đề, quả vị Phật, đó mới là pháp chân thật. Nhưng muốn nói được cái pháp đó thì phải giáo dục chúng sinh, hướng dẫn họ từ từ, đi từ cái giai vị này đi qua cái giai vị khác. Muốn thành Phật mà cơm có ăn, nhà có ở, sao thành? Hằng nghèo, phước đức làm sao thành? Phước đức của cõi người mà chưa có nữa thì làm gì mà có phước báo cõi trời? Phước báo cõi trời chưa có, làm gì có phước báo của hàng thanh văn? Mà phước báo hàng thanh văn chưa có thì làm gì có phước báo của hàng duyên giác? Mà phước báo của hàng duyên giác chưa có thì làm gì có phước báo của Bồ Tát? Phước báo của hàng Bồ Tát sơ phát tâm còn chưa có, nói gì đến cái phước báo của các vị Bồ Tát bát địa trở lên? Mà phước báo của các vị Bồ Tát bát địa trở lên chưa có thì làm gì mà nói rằng có cái phước báo của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, một đời nữa làm Phật? Mà phước báo của vị Bồ Tát một đời nữa làm Phật chưa có thì làm gì mà có cái phước báo của một bậc giác ngộ hoàn toàn? Cho nên đạt tới cái phước báo của một bậc giác ngộ hoàn toàn thì phải làm bậc đạo sư, hướng dẫn cho chúng sinh đi từ những cái giai vị này tới những giai vị khác, mà qua cái ẩn nhận của bậc đạo sư mới dìu dắt chúng sinh được. Nếu mình không ẩn nhận, không chịu khó chịu nhọc với chúng sinh thì không thể dìu dắt chúng sinh được. Cho nên là làm bậc đạo sư thì phải tham nhận, dạy chúng sanh cách này không được thì phải dạy chúng sanh bằng cách khác, hướng dẫn kiểu này không được thì phải hướng dẫn bằng kiểu khác, thuần không được thì nghịch. Đấy. Nói ngon nói ngọt không nghe thì phải làm gì? Đấy. Bắt quỳ hướng. Quỳ hương mà không nghe nữa thì bác làm gì? Ra cột ngoài trời cho nó quỳ cả đêm ngoài trời. Quỳ cả đêm ngoài trời mà không nghe được nữa, không thay đổi được nữa thì làm gì? Đem lên trên núi cột. Trên núi. Cột trên núi mà còn chưa được nữa thì thôi. Gọi là cho nó chi? Cho nó chết luôn. Nhưng mà nó chết rồi thì phải làm gì? À, phải đi theo cái tâm thức của cái người chết đó mà dìu dắt nó, hướng dẫn nó, cho nên đến khi nào mà nó hiểu được pháp chân thực thì khi đó mới thôi. Đó, bậc đạo sư là vậy. Mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã từng như thế, đã từng hướng dẫn chúng sinh như thế. Và điều này nếu quý thầy quý cô đọc tổng kinh Pháp Hoa cho nó thấm sâu thì sẽ thấy được cái ý nghĩa mà tôi vừa chia sẻ đó từ nơi Đức Thế Tôn của chúng ta. Cho nên làm bậc đạo sư phải khác nhau. Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình đối diện với những việc khó khăn khi mà giáo hóa chúng sinh như vậy là mình không hạnh phúc, mình mất an lạc. Nếu đối diện với những khó khăn của chúng sinh mà mình cảm thấy mình bất an, mình không an lạc, thì quả thực mình không phải là một vị đạo sư đích thực. Bởi vì một vị đạo sư đích thực á, vì đó đã thấy được pháp, đã chứng nghiệm pháp và đã sống về pháp hoàn toàn. Cho nên cái mà chúng sinh á, ngang đầu cứng cổ, đó là cái cơ hội để cho bậc đạo sư nhìn lại cái hành cái nguyện của mình và rèn luyện cái hành cái nguyện của mình. Đó. Như vậy là ở trong cái cảnh nghịch cũng vui, cảnh thuận cũng vui, có phải không? Vui là vì sao? Vui vì không phải do nghiệp mà do nguyện. Do đó Bồ Tát Địa Tạng ở nơi địa ngục mà vẫn không rời Niết Bàn. Bởi vì ở nơi địa ngục tuy làm cái việc giáo hóa chúng sinh ở nơi địa ngục, nhưng mà không bị cái quả báo, cái ý báo ở nơi địa ngục ảnh hưởng đến cái hành nguyện của Ngài. Bởi vì tâm của Ngài hoàn toàn tịch lặng và sống bằng cái nguyện đại bi. Cho nên ở trong địa ngục mà vẫn thường trụ Niết Bàn. Nhờ thấy pháp như vậy, chứng nghiệm pháp như vậy, sống về pháp như vậy mà khởi lên cái hành nguyện để mà hồi hướng cho chúng sinh. Cho nên các thầy các cô gắng lên nha, gắng lên thôi, đừng có nản trước những khó khăn nha. Diệu tánh hư không bất khả phan, hư không tâm ngộ đắc khả năng, ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị can. Đó là bài thi kệ thị tịch của Ngộ Ứng Thiền Sư đời Lý. Diệu tánh hư không bất khả phan là sao? Diệu tánh tức là Bồ Đề tâm tánh, hay là Như Lai tạng tánh, hay là Phật tính, màu nhiệm sâu thẳm, rộng lớn như hư không, không vướng mắc, không thể nắm bắt bằng cái tâm ý của chúng sinh, cũng như không thể nắm bắt bằng cái tâm ý tu tập mà còn bị mắc kẹt ở nơi pháp và phi pháp, ở nơi ngã và phi ngã. Của các bậc hiện thành ở trong tam thừa. Đó. Cho nên gọi là diệu tánh hư không bất khả phá. Hư không tâm ngộ đắc khả năng. Hư không tức là cái tâm tánh rộng lớn như hư không ấy mà giác ngộ được rồi thì có chuyện gì khó, không còn có chuyện gì khó nữa cả. Cái khó nhất mà đã ngộ rồi, đã sống với cái khó đó rồi, thì giờ này không có cái gì khó nữa, không có cái gì chướng ngại nữa. Đó. Cho nên hư không tâm ngộ đắc khả năng, ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận. Ngọc phần là ngọc ở trong cái lò lửa, phần nữa là thiêu, đốt. Sơn thường là trên núi. Sắc thường nhuận là thường cái màu sắc nó không bị hủy hoại mà nó tươi lên. Cho nên ngọc phần sơn thường, sắc thường nhuận là trên núi ngọc thiêu màu vận nhuận. Ngọc mà bỏ trung lửa mà đốt nhưng mà sắc nó vẫn tươi. Liên phát lô trong thập vị can, sen nở trong lò lửa mà vẫn thường sinh, không héo. Đó. Là nói rằng bồ đề tâm tánh của hệ thảy chúng sinh, tuy ở trong nhà lửa của sinh tử, tuy ở trong nhà lửa của tam giới bị thiêu đốt như vậy, nhưng mà bồ đề tâm tánh ấy vẫn không hề ảnh hưởng, vẫn không hề bị khô héo. Cho nên người xuất gia chúng ta, người thực hành Bồ Tát Đạo chúng ta phải sống với cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Và phải thấy nó mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Qua đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, tiếp xúc. Không có cái gì mà chúng ta không lập nguyện từ nơi cái Bồ Đề tâm tánh đó. Có như vậy, chúng ta mới là cái bậc đạo sư, làm vì thầy chỉ đường cho chúng sinh đi, dẫn đường cho chúng sinh đi. Đi đâu? Đi về với cái pháp chân thật. Pháp chân thật đó là gì? Đó là pháp làm Phật, chứ không pháp gì khác. Mà đó là hoài bảo của chư Phật ra đời, mà trong kinh Pháp Hoa quý vị đã đọc tổng và hành trì, mà nhất là luật viện của chúng ta, quý thầy hành trì mỗi ngày lễ bái diệu pháp Liên Hoa Kinh, nhất từ nhất bài. Cho nên lại mỗi lại là chạm tới được cái tự tánh Bồ Đề. Đó. Bởi vì trong mỗi chữ của Pháp Hoa đều là từ nó cái tự tánh Bồ Đề mà biểu hiện và kết thành. Cho nên chúng ta lại mỗi chữ là chúng ta chạm vào cái tự tánh Bồ Đề ở nơi chính chúng ta, chứ không phải mình lại cho nó xong việc. Đó, như vậy là đại loại tôi nói một số cái hành nguyện phát khởi trong cái hồi hướng, cái pháp hành hồi hướng này. Ngày qua là chúng ta còn nói đến cái pháp hành hồi hướng này là ở trong cái có cái pháp hành lục độ, tứ đại tâm và tứ nhiệm pháp, phải không? Đó. Nếu chúng ta quán sâu thì trong lục độ này mỗi độ, ví dụ như là bố thí độ, trong cái bố thí độ này có giới định tuệ không? Có thấy giới định tuệ ở trong bố thí độ này không? Ai thấy? Ai thấy được giới định tuệ ở trong bố thí độ này? Có thấy không? Khi mà mình thực hành hành bố thí, có nghĩa là mình đang xả sang tham, buông bỏ sang tham, đình chỉ sang tham, không đi theo nó, là giới. Là giới. Bất động đối với lòng tham, không bị lòng tham của mình chi phối, không bị cả cái tâm sở liên hệ đến tham chi phối, như là bận, bần. Đó là định. Cái người mà tham đời nào mà bổ thí được, cái người mà sang bần, bần tiền làm sao bổ thí được. Đó. Nhưng mà bố thí là vì cái tâm bất đồng đối với tham. Cho nên trong bố thí đồ nó có định ở trong. Và trong bố thí đồ nó có tuệ ở trong. Đó. Nếu không có tuệ thì đâu có thấy được cái hiệu quả do tham đem lại mà đình chỉ. Cái hiệu quả do bố thí đem lại mà thực hành. Đó, cho nên là trong bố thí đồ nó có đầy đủ cả giới, định và tuệ. Và trong bố thí đồ nó có đầy đủ cái gì? Cả tám tù tịnh giới. Đó. Bởi vì nơi đây mình luật viện cho nên mình nói cho nó rõ ràng về cái luật học của mình, giới học của mình. Đôi khi mình nghĩ là bố thí đồ nó không liên hệ gì đến cái luật học. Mà hiểu như vậy là sai. Đó. Hiểu như vậy là sai. Mình có cái tâm bố thí, có tâm xả thí, làm gì phạm giới ba la di về ăn trộm, có không? Phạm ba la di là vì gì? Vì tham mà dẫn tới ăn trộm. Mà bây giờ mình thực hành bố thí thì mình đem cái của mình có mà chia sẻ, chứ không lấy cái của người khác làm cái của mình. Như vậy trong bộ thí đồ nó có cái gì? Nó có cái gì? Nhiếp luật nghi giới. Bộ thí là vì mình xả tham, mình đình chỉ tham. Mà khi tham đã đình chỉ thì làm gì mà có phạm ba la di? Tham đã đình chỉ thì làm gì mà có phạm tăng tàng? Tham đã đình chỉ thì làm gì mà có phạm ni tá kỳ bá dực đê? Tham đã đình chỉ thì làm gì mà phạm bá dực đê? Tham đã đình chỉ thì làm gì mà phạm ba la đề đề xả ni? Tham đã đình chỉ thì làm gì mà phạm vào bất pháp chủng học? Bởi vì một người mà đi về tâm tham, cái dạng của họ đi mất oai nghi, có phải không? Ngồi cũng mất oai nghi, đứng cũng mất oai nghi, nằm cũng mất oai nghi, nhìn người khác cũng mất oai nghi. Cái người mà tham là nhìn người khác là nhìn như thế nào? Nhìn bằng cặp mắt gì? Thấy cặp mắt bừng bừng. Cùng người tham mà nhìn người khác là nhìn bằng cặp mắt bừng bừng. Nhìn cặp mắt mà ưa vô người ta để mà chập lấy mà ăn, mà nuốt. Cho nên là một người mà có bộ thí đồ thì lý tham. Mà lý tham thì làm gì mà có cái hoàn hoặc theo cái lòng tham, để rồi có cái đi mà mất oai nghi. Người ăn trộm mà nó đi có oai nghi là không có rồi, phải không? Người ăn trộm mà nó có cái nhìn oai nghi là không có rồi. Tới mà ngồi trong nhà mình mà có cái tâm tham mà khởi lên là mình biết liền. Nhìn quanh, nhìn quốc, nhìn lão liếng đôi mắt. Làm gì mà có cặp mắt oai nghi mà nhìn, phải không? Đó, cho nên rõ ràng ly tham là giới. Lý tham là giới. Và lý tham như vậy, trong cái bố thí đồ, bố thí là vì lý tham mà bố thí. Nhưng mà ở nơi điều này, muốn nhấn mạnh mình, do dựa vào cái tâm bồ đề, cái tính thanh tịnh của bồ đề mà bố thí, cho nên gọi là bố thí đồ, bố thí ba la mật. Và bố thí như vậy cũng dường từ nơi cái tâm ly tham cung kính mà cúng dường. Cúng dường như thế gọi là cúng dường ba la mật.
và cúng dường như vậy thuộc về nghiệp luật nghi giới. Và cúng dường như vậy nó chạm tới được cái pháp thân thường trú của chúng ta, cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Đó. Cho nên là nhìn trong bộ thí đồ, nó có cả giới định tuệ, nó có cả tam thủ tịnh giới. Về thứ nhất là nhập luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiền pháp giới. Mình thực hành bộ thí đồ thì trong này nó có cái nhiếp thiền pháp giới ở trong, tức là thâu tóm tất cả các cái điều thiền, nó nhiếp phục và giữ gìn hết thảy điều thiền, để cho các cái chủng tử ác xấu ở nơi tâm ta không có điều kiện biểu hiện. Và chúng ta hãy trang nghiêm đời sống của mình bằng cái gì? Chúng ta hãy trang nghiêm đời sống của chúng ta bằng giới, thì chúng ta sẽ có bảo thân thanh tịnh. Và trong bộ thí đồ nó có nhiều ích hữu tình giới. Thực hành bố thí là vì lợi ích chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Mà chúng sinh thì có rất nhiều chủng loài, nhiều hình tượng khác nhau. Người giàu có cần nhận tài sản bố thí không? Có thể không, nhưng mà họ cần nhận pháp tài. Họ cần nhận pháp tài. Cho nên gọi là tài pháp nhị thí. Người nghèo thì cần nhận cả hai, nhưng mà người giàu vật chất rồi thì họ cần nhận pháp thí từ chúng ta, để họ tiêu thụ cái tài thí của họ một cách hợp pháp, họ nuôi dưỡng cái tài thí của họ một cách phù hợp với đạo lý. Và như vậy rõ ràng nhiều ít hữu tình giới nó có mặt ở trong cái bộ thí đồ, vì nó đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho tất cả muôn loài dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên trong bộ thí đồ, nếu hoàn thành cái hạnh này thì nó sẽ thành tựu thiên bất ức hóa thân. Như vậy là trong bộ thí đồ nó có giới định tuệ, trong bộ thí đồ nó có cả tam thủ tịnh giới. Trì giới nhận nhập tinh tấn thiền định và trí tuệ cộng về. Quý vị cứ chiêm nghiệm đi, rồi sẽ phát hiện ra ở trong mỗi đồ đều có giới định tuệ và trong mỗi đồ đều có tam thủ tịnh giới. Cái đó là quý vị về tu tập chiêm nghiệm thêm, nghe không? Đó. Tôi chỉ gợi ý thôi. Tức là giao cho chìa khóa thôi, và chỉ cho cách mở thôi. Còn quý vị phải lên đường mà tự mở lấy chứ. Rồi mở ra rồi thì vào trong cái kho đó thì tùy theo điều kiện của mình mà chọn lựa để mà dùng, để đưa tới một cái đời sống hữu ích cho chính mình và hữu ích cho tất cả chúng sinh qua cái hành nguyện tu tập của mình. Cho nên nếu chúng ta đi tu mà không có lợi ích cho mình, không có lợi ích chi cho người, không có lợi ích chi cho chúng sinh, thì cái việc tu của chúng ta nó chẳng có giá trị gì, nó chẳng có cái ý nghĩa gì. Và trong tự đại tâm cũng có giới định tuệ ở trong. Đại từ cũng có giới định tuệ, đại từ cũng có tam thủ tịnh giới, đại bi cũng có giới định tuệ, đại bi tâm cũng có tam thủ tịnh giới, đại hỷ đại xả cũng có giới định tuệ, cũng có tam thủ tịnh giới ở trong. Cho đến tứ nhiếp pháp cũng có giới định tuệ, cũng có tam thủ tịnh giới ở trong. Cho nên mình hành một pháp mà thuần thục, uyên áo, đạt đến chỗ rốt ráo thì tất cả các pháp đều thành tựu. Cô hiểu không? Hey,
Đó. Cho nên ai có duyên với pháp nào thì cứ hết lòng hết dạ về pháp đó. Bởi vì trong một pháp có hết thảy pháp, và hết thảy pháp có mặt ở trong một pháp. Quý vị cứ nắm cái nguyên lý này mà chiêm nghiệm Phật pháp thì sẽ không bao giờ lạc hướng. Hey. Nắm được chìa khóa chưa? Nắm được chưa? Dù như ngày qua mình có nguyện gọi là nguyện làm ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sinh an trú. Thì nguyện làm ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sinh an trú. Chỉ có cái ngôi nhà của giới mới là ngôi nhà an toàn để cho chúng sanh an trú. Bởi vì chúng sanh sống trong ngôi nhà đó thì không sợ tản thân mất mạng, không sợ ai giết mình, không sợ ai khủng bố mình, không sợ ai ăn thịt mình, không sợ ai lấy tài sản của mình, và không sợ ai hành hạ làm cho mình mất cái khí tiết đó. Và không sợ ai nói dối với mình, phênh gạt mình. Đó. Cho nên ngôi nhà an toàn chính là ngôi nhà của giới. Cho nên mình nguyện làm ngôi nhà của giới để che chở cho chúng sinh, để bảo hộ cho chúng sinh, để cái chỗ mà chúng sinh sinh hoạt được an toàn. Cho nên ngôi nhà này phải hiểu đó là ngôi nhà của giới, đó. Ngôi nhà của định. Ngôi nhà của định là cái ngôi nhà mà cái thiền định với cái tâm rộng rãi, tâm không dính ở nơi ngã sợ, tâm nó không dính ở nơi chúng sinh và cái tướng của chúng sinh, tâm nó không dính ở nơi cái văn hóa vùng miền và cái nhân cách vùng miền. Tâm nó không dính ở nơi cái thò màn của loài này hay loài khác, của chúng sinh này hay chúng sinh khác, cảnh giới này hay cảnh giới khác. Cái ngôi nhà của thiền định như vậy, với cái tâm rộng rãng, rộng lặng như vậy mới có thể dung chứa hết tất cả chúng sinh và làm cho chúng sinh ở trong ngôi nhà đó có tự do, không bị mắc kẹt bởi bất cứ cái gì, không bị sợ hãi bởi bất cứ điều kiện gì mà người ta đặt ra cho mình. Cho nên đó là cái ngôi nhà của thiền định. Cho nên mình nguyện làm ngôi nhà thiền định với cái tâm rộng rãi, trong sáng, thuần tịnh, khiến cho mọi cư dân ở trong ngôi nhà ấy đều an toàn. Và cái ngôi nhà đó là ngôi nhà của tuệ. Cho nên nguyện làm ngôi nhà của tuệ để cho chúng sinh sinh hoạt ở trong đó luôn luôn có chánh kiến, luôn luôn ở trong chánh tư duy, chứ không phải là tư duy sàng bậy, không phải là tà tư duy. Và cho nên nguyện thứ nhất, quý vị thấy không? Có thấy là giới định tuệ trong lập cái nguyện này không? Nguyện làm ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sanh an trú nương tựa. Và trong ngôi nhà đó đầy đủ cả tam thủ tịnh giới ở trong. Sống trong ngôi nhà đó thì ác không thể khởi hiện. Cái tâm xấu ác không thể khởi hiện. Mình ghiền thuốc là vì một cái xã hội người ta hút thuốc, ta chế tạo ra thuốc để hút, sản xuất thuốc để hút, và có người ghiền, có người hút. Nhưng mà mình đi tới một cái xứ sở mà không ai hút thuốc, không ai ghiền thuốc, không ai sản xuất thuốc, và cái danh từ thuốc cũng hề có, thì làm gì mà có cái tâm khởi lên thèm muốn thuốc. Mà mình có mang cái tâm hút thuốc đi nữa mà vào ở cái ngôi nhà không nghe cái hơi thuốc, không thấy cái
dáng dấp của thuốc, không có cái mùi của thuốc và không có cái nguyên nhân sinh khởi thuốc, thì cái chủng tử hút thuốc, mê thuốc của chúng ta từ nó mất thời hiệu, từ nó không có điều kiện để biểu hiện. Đó. Bởi vì cái ngôi nhà của giới, của nhiếp luật nghi giới, ngôi nhà đó các cái điều ác đã hoàn toàn đình chỉ từ nơi thân, nơi ngữ và nơi ý. Ý thì không khởi hiện, thân thì không biểu hiện, không hoạt động, và ngữ thì không hề diễn tả những cái hình dáng hương vị của thuốc, mà không hề nói gì đến thuốc hết. Đó, cho nên nguyện làm cái ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sinh nương tựa, là vì trong ngôi nhà đó là ngôi nhà được thiết kế, được xây dựng bằng cái nhiếp luật nghi giới. Và ngôi nhà đó được thiết lập, được xây dựng bằng cái nhiếp thiện pháp giới. Ở nơi đó người ta chỉ chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Và gặp nhau thì người ta chỉ nói, nhắc nhở nhau niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Ngoài những niệm đó ra, không có niệm gì có thể khởi hiện. Do đó mà cái ngôi nhà đó là thâu tóm hết thảy điều thiện. Và trang nghiêm đời sống của những thành viên trong ngôi nhà đó bằng tất cả những điều thiện. Cho nên từ cái thân tướng nó trang nghiêm. Đó. Đi đứng nằm ngồi ở trong sự trang nghiêm. Nói năng ở trong sự trang nghiêm, thanh tịnh. Mọi hoạt khởi của thân ngữ ý đều ở trong sự trang nghiêm, thanh tịnh. Và ngôi nhà ấy đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Nó là ngọn đèn sáng để cho tất cả chúng sinh hướng tới. Nó là ngọn đèn sáng để cho những chúng sinh đi lạc đường, quay về. Cho nên ngôi nhà an toàn là ngôi nhà được thiết lập trên nền tảng của nhiếp luật nghi giới, của nhiếp thiện pháp giới và nhiều ít thủ tình giới. Cho nên tịnh độ chư Phật có không? Có không? Có mà còn không có. Tịnh độ chư Phật chắc chắn sẽ không có với cái người phàm giới, với cái người không thọ trì tịnh giới. Bởi vì người phá giới, người không thọ trì tịnh giới thì cái cảnh giới của họ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình đem tịnh độ mà nói về cái loài ngạ quỷ, nó sao hiểu, nó biết gì tịnh độ mà nói về nó. Đem tịnh độ của chư Phật mà nói về loài súc sinh, làm sao nó hiểu. Đem tịnh độ chư Phật mà nói về chúng sinh ở địa ngục, làm sao nó có thẩm quyền nghe, nó có thẩm quyền biết. Bởi vì chúng sinh ở địa ngục là chúng sinh mất hết mọi thẩm quyền của cuộc sống. Nghe thụ động, biết thụ động, thì làm gì mà biết tịnh độ chư Phật. Cho nên tịnh độ chư Phật không có là không có với những kẻ phàm giới, với những kẻ không có tình giới, với những kẻ tà kiến và đại tà kiến. Còn tình độ chư Phật có, và chắc chắn có, có với người có tình giới. Ai sống có tình giới, người đó có tình độ của chư Phật, hiện tiền và tương lai. Như vậy là mọi nguyện đều có giới định tuệ và mọi nguyện đều có tam tụ tịnh giới hết á, nghe không? Chỉ trừ ra mình đi tu học là vì cái tâm trí nó hà liệt quá, cho nên vô ở trong chùa là giống như con gà mà vô ở trong chùa hay là con mèo vô ở trong chùa vậy. Thì mèo với gà mở trong chùa thì chùa vui vậy thôi, chứ có ít lời chi cho ai đâu. May ra nó được chùa che chở bảo vệ, khiến là không có ăn thịt, bị ăn thịt vậy thôi. Chứ còn đem lại lợi ích thì làm sao đem lại lợi ích được. Cho nên cái người xuất gia mà đem lại lợi ích là từ nó cái tâm chỉ mà xuất gia của mình, từ cái tâm bồ đề, cái nguyện và hạnh bồ đề của mình. Mà xuất gia bằng cái tâm chỉ và hạnh nguyện bồ đề như vậy thì khởi tâm đã có lợi ích rồi. Khởi tâm đã có lợi ích rồi. Sơ tâm thành Phật hữu dư, tức là ngay nơi cái sơ phát tâm như vậy, nó có khả năng dư để làm Phật, nó mạnh liệt đến như vậy. Cho nên quý thầy thấy cái mái tóc mình cũng đẹp hết chứ, nhưng mà vì sao mình giảm cao? Đấy, thiên hạ là nhờ cái mái tóc đó mà làm nên dáng vẻ con người. Cho nên khi thì tóc nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm vàng, nhuộm trắng, nhuộm đủ thôi, nhuộm đi để mà làm đẹp. Còn mình không nhuộm chứ cả cao quắt. Đấy, mà cào như vậy là cái chỉ nguyện dữ dội lắm. Có đôi người xin cha mẹ xuất gia không cho nghe, cho nên cào đầu trước. Cào đầu trước. Nhất là mấy cô, có nhiều cô gan lắm, xin không cho, cho nên cào. Cào đầu trước. Khi cào đầu trước thì đặt cái trường ra rồi, cuối cùng cha mẹ chấp nhận thôi. Mà khi chấp nhận rồi mình tu hành dễ thương, giỏi, từ từ cha mẹ mình cũng đi theo mình. Đó. Yểm trợ cho mình. Thứ tư, đối tượng và mục đích hồi hướng. Đối tượng mà Bồ Tát thực hành pháp hồi hướng này là đối tượng nào? Đó là tất cả chúng sinh. Đó là tất cả chúng sinh. Đối tượng là tất cả chúng sinh. Nhưng mà tất cả chúng sinh này ở nơi không gian nào? Tất cả chúng sinh này ở trong mọi không gian, chứ không phải chỉ có một không gian. Tất cả chúng sanh này là ở trong mọi không gian, chứ không phải chỉ có một không gian. Không phải chỉ một không gian của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, mà là mọi không gian của chư Phật mười phương. Đó là một cái điểm mà quý thầy, quý cô phải gạch và làm cái điểm chú ý, điểm nhấn. Chúng sinh trong mọi không gian. Mà mọi không gian này là mọi không gian của chư Phật đang hoằng đạo, chứ không phải chỉ có một không gian của chư Phật. Bởi vì mỗi Đức Phật có một không gian hoằng pháp, giáo hóa. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca thì cái không gian là cõi Ta Bà. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà không gian là cõi Cực Lạc, phương Tây. Rồi trong phương Tây là có những cái không gian của chư Phật khác nữa. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở phương Tây, ở phương Đông, ở phương Nam, ở phương Bắc, ở Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương. Cho nên đối tượng của chúng sinh mà Bồ Tát thực hành hành hồi hướng này không phải là chỉ có một loài sinh ra từ noạn, hay là từ thấp, từ hỏa, từ bào thai, hay là từ một cõi nước, hay là từ một cái cõi của một Phật hóa độ, mà vô số cõi của chư Phật hóa độ, vô số lượng chúng sinh không thể tính hết. Đó, cho nên đối tượng mà hồi hướng của cái pháp hành này là nó rộng lớn như vậy. Hiểu không? Hiểu điều này
thì mới hiểu được cái kinh A Di Đà mình tụng hàng ngày. Khi mà Đức Phật Thích Ca nói về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và ca ngợi cái pháp khó tin này cho chúng sinh nơi thế giới Ta Bà này, thì chư Phật mười phương đều đưa tượng lưỡi rồng dài chân thực để ca ngợi và hộ niệm pháp mà Đức Phật Thích Ca vừa tuyên bố cho chúng sinh nơi cõi Ta Bà này. Quý vị thấy chưa? Cho nên chư Phật làm cái gì là các ngài hỗ trợ nhau, dung dịp nhau, không bị đối ngại bởi không gian. Và chúng sanh này đối với thời gian, nó là phải chúng sanh trong ba đời, khắp cả ba đời, chứ không phải chỉ một đời nghe. Và trong ba đời đó là quá khứ của quá khứ, hiện tại của quá khứ và vị lai của quá khứ, rồi hiện tại của hiện tại, hiện tại của quá khứ và hiện tại của vị lai, rồi vị lai của vị lai, rồi vị lai của hiện tại, rồi vị lai của quá khứ. Đó, chúng sinh đang sinh hoạt, đang tiếp diện ở trong ba đời như vậy, chứ không phải là mình hồi hướng chúng sanh cho một đời. Cô hiểu không? Như vậy quý thầy quý cô thấy cái tâm trí của người xuất gia còn lớn lao không? Quá lớn luôn. Mà tại sao mình không đem cái tâm trí vĩ đại đó mà đối xử với nhau, mà đem cái tâm bò chẹt đi mà đối xử với nhau chi à? Để rồi mà dành nhau miệng ăn đồ khuôn về là miệng rau, về miệng ớt, phải dành nhau cái chỗ nằm, chỗ ngồi, dành nhau cái chỗ đi, chỗ đứng. Chờ là cái tâm, cái tâm như thế mà gọi là tâm người xuất gia, tâm như thế mà tâm làm bậc đạo sư, tâm như thế mà tâm làm gì mà làm cái ngôi nhà an ổn cho chúng sanh nương tựa. Ui, tâm bò chẹt, tâm bò hống. Tâm gì mà cái tâm mà phân biệt kỳ thị, pháp môn này pháp môn kia, trụ xứ này trụ xứ kia, miền này miền kia, cái tâm đó làm gì mà làm được Phật pháp, làm gì mà làm được Phật đạo, tâm đó tâm làm gì mà đem Phật đạo mà hồi hướng cho khắp cả chúng sanh ba đời và mười phương. Cho nên phải hiểu nghe đó. Cho nên đi tu phải dựa vào cái tâm nào mà tu. Thế giới nó bất an, mình đặt vào cái tâm an, nó an hết. Thế giới nó an mà mình đặt cái tâm bất an vào đó thì nó bất an hết. Cho nên đi tu là mình thoát ra khỏi cái tâm bỏ chẹt, tâm bỏ hông. Đừng có chìm bỏ nước cái tâm bỏ chẹt bỏ hông đó mà kỳ thị phân biệt, đối xử với nhau một cách thế tục. Như vậy hiểu chữ đối tượng để mình thực hành cái pháp hồi hướng chưa? Hiểu không? Tâm lỡ ngang đâu rồi? Tâm lỡ ngang đâu rồi? Mình tu mà tâm mình nó không trải rộng ra được, nó không rộng rang được những cái tâm hành thấp kém vận hành ở trong tâm chúng ta, thì tâm chúng ta không bao giờ sáng lên được. Và nhờ nhắm tới cái đối tượng để Bồ Tát thực hành pháp hồi hướng như vậy, cho nên càng hồi hướng cái tâm Bồ Tát càng đạt tới cái địa vị không thoái chuyển. Càng thực hành cái tâm Bồ Tát càng trở nên vững chãi, bất động trước cái hành và cái nguyện của mình. Và cái mục đích hồi hướng là gì? Là vì lợi ích chúng sinh. Bồ Tát thực hành pháp hồi hướng là vì lợi ích chúng sinh. Vì trang nghiêm các cõi Phật. Bồ Tát thực hành pháp hồi hướng là vì lợi ích chúng sinh, là vì trang nghiêm các cõi Phật. Chứ không phải chỉ trang nghiêm Phật của mình. Đấy.
chỉ trang nghiêm Phật của mình không á, thì rõ ràng là mình chưa hiểu chi về đạo Phật hết. Cho nên mình thực hành pháp hồi hướng là vì trang nghiêm các cõi Phật. Và hồi hướng chúng sanh như vậy để cúng dường chư Phật. Để cúng dường chư Phật. Thực hành pháp hành hồi hướng như vậy là vì để cúng dường chư Phật. Chư Phật cả ba đời và mười phương. Quý thầy, quý cô thấy là cái bài sám nguyện mà mình thường tụng cũng giống như là các anh chị em gia đình Phật tử thường tụng trong các cái khóa nghi lễ để tự kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiện tăng, thấy chưa? Cho nên đâu phải là mình cúng dường một Phật mà cúng dường vô lượng chư Phật. Đâu phải chỉ là kính lễ một Phật mà kính lễ hết thảy chư Phật cả ba đời và mười phương. Thập phương chư Phật mà, vô thường Phật pháp mà. Chỉ có pháp của chư Phật mới là vô thường. Cho nên đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô thường Phật pháp. Chỉ có pháp của chư Phật mới là vô thường, mới là tối thượng. Cho nên mình đâu phải là mình học hết một pháp của một Đức Phật mà học hết pháp của chư Phật. Đâu phải chỉ tôn trọng pháp của một Phật mà tôn trọng chánh pháp của hết thảy chư Phật mười phương ba đời. Vì cái mục đích đó mà thực hành pháp hồi hướng. Trên thực tế là mình cúng dường nhiều thầy thì mình có phước báo từ nơi nhiều vị tu tập đem lại, có phải không? Còn mình cúng thầy thôi thì phước báo từ thầy đem lại thôi, nó ít hơn chứ, có phải không? Cho nên phần nhiều trong Phật pháp mình cứ nhấn mạnh là cúng dường tăng thì phước rất là lớn, hơn là cúng dường cho một thầy tỳ kheo, phải không? Cúng dường đại tăng nó phước lớn hơn là cúng dường cho một vị A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là nhiều thành viên, mà trong nhiều thành viên đó là nhiều thành viên A-la-hán thuộc về tăng. Còn mình cúng vị A-la-hán thì phước cũng có nhưng mà nó không nhiều bằng cúng dường cho chúng tăng. Mà trong chúng tăng, cái thành viên của tăng là nhiều vị A-la-hán. Mình cúng dường một Phật, phước là ít rồi so với nhiều Phật, mà thấy sao sao cái tâm mình nó vẻ kỳ thị quá, kỳ thị Phật này, kỳ thị Phật khác quá, có phải không? Cho nên Phật nào cũng là Đức Phật của mình cả. Cảnh giới tịnh độ nào cũng là cảnh giới tịnh độ của mình cả. Và mình có quyền đi tới đó để được dự phần tu học. Và mỗi cảnh giới tịnh độ của chư Phật nó tùy theo hành nguyện của các ngài mà thiết lập. Cho nên nó vô số hành nguyện tu hành ở trong đó. Cho nên mình tiếp cận được vô số hành nguyện của các ngài thì làm cho cái hành nguyện của mình nó phong phú ra. Đó. Như vậy thì chứ nên cúng dường một Phật là cúng dường hết thảy Phật. Thấy? Đó. Cho nên mình hồi hướng là hồi hướng vào cái cảnh giới của tất cả chư Phật. Và mình cúng dường là cúng dường hết thảy cảnh giới của chư Phật. Mà điều này là quý vị thấy không? Trong cái đạo lý thờ phụng của Phật giáo Việt Nam rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Phần nhiều các chùa khi nào cũng thờ trên là ba cái tượng Phật. Tức là thờ tam thể chư Phật. Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai. rồi trước thờ hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là thờ hình tượng Đức Phật A Di Đà, hoặc là thờ hình tượng Dược Sư, hoặc là thờ hình tượng Di Lặc. Nhưng mà phần nhiều các chùa Việt Nam đều thờ tam thể chư Phật. Chư Phật quá khứ trang nghiêm kiếp, chư Phật hiện tại hiện kiếp và chư Phật vị lai tân tụ kiếp. Cho nên phải nói rằng là các vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam với một tuệ giác rất vĩ đại. Tuệ giác rất vĩ đại. Thấy Đức Thích Ca của mình có mặt ở trong ba đời chư Phật. Và Đức Thích Ca Mâu Ni của mình có mặt không phải chỉ ở đây mà có mặt khắp cả mười phương thế giới. Cho nên tuệ giác của thầy tổ chúng ta quá vĩ đại. Bây giờ có nhiều người học chưa tới nơi tới chốn, ưa canh tân, chỉ thờ một tượng thôi. Thì thờ một tượng Phật thì cũng chẳng khác nào một cái bà quế, một bà già quế, mà lên lại Phật, nó một cái chùa mà thờ ba tượng Phật ngồi về nhau, mà cái tượng Phật ở giữa đẹp hơn, còn tượng Phật hai bên thì mặt cũng sắc sảo so với tượng Phật giữa, cho nên bà chọn là Đức Phật ngồi giữa là Phật của ba. Và bà lại là bà chỉ nhìn Phật giữa bà lại thôi. Bà không để ý hai Đức Phật ngồi hai bên. Bà thắp hương là bà cũng là mong rằng Đức Phật ở giữa là hướng vương của bà nhiều hơn hai Đức Phật ngồi hai bên. Có lần là bà muốn biến cái ước nguyện của bà trở thành cái thực tế nữa. Cho nên bà lấy cái thau chuối, cái bè chuối mà vững lại. Rồi bà thắp hương lên là bà chỉ vững cái chuối đó nơi cái hương của bà và đặt vô nơi cái mũi của Đức Phật ngồi giữa của bà thôi, không cho Phật hai bên người. Nhưng mà khi bà lại xong rồi, cứ khoảng một giờ sau bà lên bà lấy cái ống chuối đó ra, bà nhìn sau thấy Phật của bà xấu hơn Đức Phật hai bên. Bởi vì Phật của bà bị lò lem bởi cái mùi hương và trầm của bà khói, cho nên Phật của bà xấu hơn Phật hai bên. Bà xuống bà thưa vị thiền sư và bà thầy, sau Phật con xấu so Phật hai bên. Ngài hỏi vì sao? Là con muốn Phật con là hưởng những gì mà con cúng dường, không cho Phật hai bên hưởng. Cho nên con đã lấy cái ống chuối mà để dựng cái mùi hương, cái khói đó vào nơi Phật của con thôi. Thiền sư nói tại vì ba rồi chứ nữa, ba cộng Phật một cách ích kỷ, bởi cái tâm phân biệt, bởi cái tâm kỳ thị, cho nên làm cho Phật bà đứng tôn kính như vậy trở thành xấu đi. Đó. Cho nên mình phải cộng dương bình đẳng, phải bình đẳng cộng dương. Đó. Qua câu chuyện đó mình cũng học được nhiều chứ, có phải không? Học được nhiều không? Ai làm cho Phật mình xấu? Bởi vì mình cúng dường bằng cái tâm ích kỷ, bằng cái tâm phân biệt, bằng cái tâm kỳ thị, cho nên cúng dường bằng cái tâm đó thì cái đối tượng nhận cúng dường nhất định sẽ xấu đi. Và cái đối tượng cúng dường đã xấu đi thì cái tâm người cúng dường là càng xấu thêm. Đó. Cho nên mình phải bình đẳng cúng dường chứ, phải không? Đó. Cho nên vì lợi ích chúng sinh mà thực hành hạnh hồi hướng, vì cung kính tam bảo mà phát khởi cái hạnh nguyện hồi hướng, vì muốn báo ứng chư Phật ba đời và mười phương mà thực hành cái hạnh hồi hướng. Và vì có niềm tin kiên cố bất hoài đối với công hạnh tu hành của chư Phật mười phương và giáo pháp của các ngài mà cúng dường, mà thực tập cái pháp hành hồi hướng. Như vậy đại chúng thấy á, mình thấy là cái giáo lý mà nhiều Phật nó thú vị hơn là giáo lý một Phật, phải không? Đấy. Đó. Cho nên cách đây mấy năm, Ủy ban Tôn giáo của Quốc hội Hoa Kỳ á, họ công bố một cái tài liệu mà họ mua từ Iran về kinh Phật. Và trong đó cái bản kinh mà viết bằng tiếng Kharoti cách đây hơn 2.000 năm. Thì trong cuốn kinh đó gọi là Bahu Buddha, có nghĩa là bản kinh đó nói về nhiều Đức Phật. Nhiều Đức Phật. Như vậy là cái giáo lý mà đa Phật, nhiều Phật, nó đã phát triển rất lớn và ảnh hưởng rất sớm đối với Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo vùng Trung Á cũng như là Đông Á của chúng ta. Và ít nhất đi nữa là phải hơn 2.000 năm trước. Thì tất cả những tư liệu đó nó cho mình rất nhiều cái suy nghĩ quý báu về Phật giáo Đại Thừa. Cái quan niệm mà đa Phật. Và quan niệm rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Cho nên tất cả chúng sanh đều là những vị Phật trong tương lai. Nếu mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, yểm trợ cho chúng sinh, để chúng sinh có cơ hội phát khởi được cái Phật tính ở nơi họ, đem lại cái sự trường lưu của Phật Pháp. Cho nên nếu mà chúng ta không thực tập hành Đại Thừa, không thực tập hành hồi hướng, thì chẳng khác nào là chúng ta làm cho Phật Pháp càng ngày càng bị thiêu chuột đi và bị teo lại. Còn nếu chúng ta thực tập hành hồi hướng này thì làm cho Phật Pháp càng ngày càng phổ biến ra, càng rộng rãi ra, không phải chỉ một phương mà đa phương, không phải chỉ một chủng loại chúng sinh mà hết thảy chủng loại chúng sinh. Bây giờ mình đi qua một cái phần khác. Năm là sử dụng mười tâm để thực hành pháp hồi hướng. Mười tâm đó là gì? Đó là thâm tâm. Đó là thâm tâm. Thâm tâm là tâm sâu xa. Tâm gì là tâm sâu xa? Đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm sâu xa. Nó ở đâu mà sâu? Nó ở nơi cái tự tánh của tâm. Mà cái tự tánh đó bị bao nhiêu phiền não nó vùi lấp. Cho nên bây giờ mình tu hành là mình làm cho cả cái phiền não vùi lấp cái thâm tâm, vùi lấp cái Bồ Đề tâm đó, nó tan dần ra. Nó tan dần ra. Nó biến mất đi để cho cái tâm Bồ Đề khởi hiện. Cho nên từ nơi cái tâm Bồ Đề này mà khởi hiện để mà thực hành cái pháp hồi hướng thì nó đem tới sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Và thâm tâm này cũng có khi gọi là thâm tín. Tức là cái niềm tin sâu xa. Thế nào gọi là niềm tin sâu xa? Niềm tin sâu xa là niềm tin nó lưu xuất từ nơi cái tâm Bồ Đề. Nó khởi hiện từ nơi tâm Bồ Đề. Thì niềm tin ấy gọi là thâm tín. Và Kinh Hoa Nghiêm gọi là thâm tín chư Phật gia sông mạng. Thâm tín chư Phật gia sông mạng là sao? Ai giải thích được câu này?
Ai giải thích được câu này, thâm tín chư Phật giác sống mãn.
Có nhiều vị giải thích là hệ mà tin sâu vào chư Phật á, thì cái phước báo vật chất tự nhiên đầy đủ. Mà giải thích như vậy là không có đúng. Tôi nhắc lại nghe, giải thích như vậy là không có đúng, hoàn toàn không đúng. Có nhiều vị cũng lớn tuổi rồi, nói cứ tin Phật đi rồi chi cũng đầy đủ hết á, chùa chiền nhà cửa xe cổ chi cũng đầy đủ hết á, thâm tín chư Phật gia sông mạng. Này, giải thích như vậy là không có chuẩn, không có chuẩn đâu.
Thâm tín chư Phật gia sông mạng có nghĩa là đem tâm sâu xa, đem tâm tin tưởng kiên cố bất hoại mà kính lễ chư Phật, thì chư Phật mười phương cảm nhận được cái tâm tin Phật sâu xa của người đang kính lễ, mà các ngài cùng một lúc có mặt đầy đủ hiện tiền ngay trước mặt của người kính lễ với cái tâm sâu xa ấy, để cho người có cái tâm đó kính lễ một cách trọn vẹn đó, cho nên gọi là thâm tín chư Phật giai sống mạng. Do cái tâm sâu xa của cái người kính lễ hướng tới chư Phật và cảm ứng được tâm của chư Phật, và chư Phật mười phương liền hiện ra một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ trước mặt người đó để cho người đó kính lễ, cho nên gọi là thâm tín chư Phật giai sông mạng.
Như vậy thì rõ ràng là mình sử dụng thâm tâm để mà thực hành pháp hồi hướng, thì việc hồi hướng của mình sẽ được chư Phật mười phương cảm ứng, gia trì cho cái việc mình đang thực hành cái hành hồi hướng đó. Và mình đem cái tâm sâu xa đó mà kính lễ Phật, mà cúng dường Phật, mà cúng dường chư Phật, thì mình thấy rằng mình rất gần Đức Phật. Cho nên cái việc mà mình xa Phật là bởi vì mình có thâm tâm kính lễ Phật, mình có cái niềm tin sâu xa đối với Phật. Còn nếu các thầy các cô có cái niềm tin sâu xa đối với Phật thì mở mắt nhắm mắt đi đứng nằm ngồi luôn luôn thấy Phật trước mặt mình, không xa đâu, không xa đâu, Phật trong tâm mình và Phật có mặt cả mười phương, Phật có trong tâm mình và Phật có mặt cả mười phương, không có cái gì mà không có Phật ở trong đó. Nếu chúng ta đem cái thâm tâm mà kính lễ Phật, mà tin Phật và tin một cách kiên cố, không bị dao động bởi những cái dục tình của thế tục, cho nên dựa vào cái thâm tâm đó mà hồi hướng thì rất vĩ đại, công đức không thể nghĩ bàn, chúng sanh cùng lợi ích không thể nghĩ bàn. Hiểu chưa? Hiểu không? Thâm tâm đó chính là Bồ Đề tâm.
Cho nên Bồ Tát Pháp Tạng khi còn hành Bồ Tát Đạo đem cái thâm tâm đó mà phát khởi cái hành nguyện thiết lập tịnh độ trong tương lai. Cho nên cái thâm tâm đó kinh Duy Ma Cực gọi là đạo tràng của Bồ Tát, là tịnh độ của Bồ Tát. Cho nên thâm tâm, thâm tín tam bảo là cái tịnh độ của Bồ Tát. Cô nhớ chưa? Mình không có cái thâm tâm, không có cái tín tâm sâu xa
đối với chư Phật, đối với tịnh độ, thì tịnh độ làm sao mà có mặt với chúng ta.
Cho nên quý vị thấy, nói rằng tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà cách thế giới chúng ta bao nhiêu?
10 muôn ức cõi.
Nhưng mà hệ chúng ta có niềm tin sâu xa, chỉ cần nhắm mắt là cảnh giới tịnh độ nó có mặt về ta liền, có phải không? Chỉ cần nhắm mắt ta là tịnh độ chư Phật có mặt về chúng ta ngay, tịnh độ Phật A Di Đà có mặt về chúng ta ngay. Chỉ trừ ra chúng ta bị tản tâm, bị loạn tâm, bị điên đạo tâm, thì tịnh độ chư Phật không có, tịnh độ Phật A Di Đà không có. Chúng ta điên đạo tâm, vọng tưởng tâm, thì thầy của chúng ta đứng trước mặt còn không có thấy, cha mẹ chúng ta đứng trước mặt còn không có thấy. Đó. Thiện hữu trí thức của chúng ta đứng trước mặt đó còn không thấy thấy, huống hồ gì là thấy được chư Phật mười phương, làm sao thấy? Có phải không? Cho nên muốn thấy Phật phải có cái định tâm. Mà muốn có định tâm thì phải có niềm tin sâu xa đối với Tam Bảo, đối với chư Phật. Niềm tin cũng có thì làm gì mà có Phật? Tin Phật không có làm sao có Phật? Không tin cha mẹ làm sao có cha mẹ? Không tin thầy làm sao có thầy? Không tin bạn làm sao có bạn? Có phải không? Tin bạn đâu mà có bạn? Mình nghi ngờ bạn mà, thì làm sao có bạn? Mình không tin thầy, mình nghi ngờ thầy, làm sao có thầy? Cho nên tin càng sâu xa bao nhiêu thì mình sẽ có cái vị đó bấy nhiêu đối với mình. Cho nên tin Phật một cách sâu xa, một cách kiên cố bất hoại, thì Phật có với chúng ta, chắc chắn có với chúng ta. Cho nên có không có, xét lại cái niềm tin của chúng ta đi. Đó. Thứ hai là tịnh tâm. Thứ hai là tịnh tâm. Chúng ta sử dụng tịnh tâm này để mà thực hành cái pháp hồi hướng. Tịnh tâm là tâm thanh tịnh. Tịnh tâm là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh từ cái gì? Thanh tịnh từ giới, thanh tịnh từ định, thanh tịnh từ tuệ. Tịnh tâm là tâm thanh tịnh từ giới, tâm thanh tịnh từ định, tâm thanh tịnh từ tuệ. Cho nên chúng ta phải đem cái tịnh tâm này, và từ nơi cái tịnh tâm này mà chúng ta thực hành pháp hồi hướng để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Có tịnh độ chư Phật nào mà không thiết lập từ tịnh giới? Nhớ không? Có tịnh độ chư Phật nào mà không thiết lập từ thiền định? Mình đi về tịnh độ là phải đi về bằng sự thanh tịnh của giới chứ. Mình đi về tịnh độ thì hãy đi về bằng sự thanh tịnh của định chứ. Nhập định mà đi về chứ. Mà nhập định thì tịnh độ chư Phật hiện tiền chống đời về nè, ngay đó. Không đi mà đến. Đó. Nếu chúng ta có định thanh tịnh, và chúng ta có tuệ thanh tịnh, thì chúng ta hãy đi về tịnh độ bằng tuệ thanh tịnh chứ. Mà có tuệ thanh tịnh rồi thì ngay đó, ngay đó là chúng ta rõ được cái tịnh độ của chư Phật, từ nơi thế giới tịch quang độ cho đến thật bảo trang nghiêm độ, cho đến phương tiện thánh cư độ, cho nên cho đến phàm thánh đồng cư độ. Tất cả những tịnh độ như vậy nó hiện ra ở trong tâm thanh tịnh của chúng ta, ở nơi cái tuệ giác thanh tịnh của chúng ta. Ngay đó mà chúng ta biện biệt rất rõ, thấy rất rõ về thể tánh tướng dụng của tịnh độ. Cho nên quý thầy quý cô sau này muốn trưởng dương giáo pháp tịnh độ thì phải nhớ những cái điểm này, nhớ những cái điểm này. Chứ còn mình nói tịnh độ nó khơi khơi như vậy nó chưa ăn. Mình diễn tả giáo pháp tịnh độ một cách sâu sắc, cách kiên định, có gốc rễ, từ giáo lý khởi điểm cho đến giáo lý đại thừa. Cho nên có nhiều vị họ nói rằng là giáo lý đại thừa, giáo lý tịnh độ không thấy ở trong kinh A Hàm, không thấy ở trong kinh Nikaya. Họ nói một cách thời hợp cái chứ. Sao không có? Câu Phật cũ mà quý vị hay tổng, hay đọc: chư ác mạt tác chống thiền phụng hành, từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo. Ở nơi đó mà không thấy tịnh độ thì thấy đâu? Không thấy tịnh độ nơi tâm ý thanh tịnh của mình thì thấy nó ở đâu? Thì tâm ý bất tịnh làm sao thấy tịnh độ? Kỳ tâm ý so sánh đối chiếu, phân biệt kỳ thị làm sao có tịnh độ? Cho nên hệ tâm thanh tịnh thì tịnh độ nó xuất hiện thôi. Tâm dẫn đầu các pháp mà, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Câu đó là ở đâu? Kinh nào? Văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya thì cho đâu? Như vậy thì một số quý vị học kiểu gì? Thầy họ là ai? Ai dạy cho họ cái gì mà họ không tin vào tịnh độ của chư Phật? Họ không tin chư Phật có tịnh độ. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Đức Gọi Ta Bà này, Ngài vẫn có tịnh độ của Ngài mà. Mình thì thấy ngói gạch là mình thấy theo nghiệp của chúng sinh. Còn Ngài là thấy bằng cái tấm thanh tịnh, cho nên ngói gạch đó là toàn là lưu ly châu bảo cả. Nhưng mà ngay cả một cái trình độ khoa học khả dĩ thôi thì người ta cũng thấy là trong đá, trong đất nó có vàng và châu bảo mà. Trong dịch lý người ta thấy là thổ sinh kim mà, đất nó sinh ra vàng. Cô hiểu không? Hiểu không? Và trong cái doanh nghiệp hiện nay có phải đất sinh ra vàng không? Một mét bao nhiêu? Một mét đất tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận nhất là bao nhiêu? Đó. Cho nên đất nó sinh ra vàng, tôi thấy đất là vàng. Đó. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy là tùy theo cái trình độ hiểu biết, tùy theo cái tuệ giác, tùy theo cái tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh mà thấy muôn sự muôn vật hiện này. Đó. Tôi thấy đất sinh ra vàng mà, dịch lý mà, thổ sinh kim. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là mọi cái học hành của chúng ta cần phải xét lại hết để mà đi đúng với Phật Pháp. Còn nếu chúng ta giáo dục một cách thiếu cái sự sâu xa ở trong Phật Pháp thì càng giáo dục nó càng phân hóa, càng chia rẽ, nó không đưa tới được cái thể thống nhất ở trong Phật Pháp, nó không đưa tới được cái sự hòa hợp thanh tịnh của Tăng. Đó. Cho nên học phải như thế nào để đưa tới được cái thể thống nhất của Tăng, cái thể hòa hợp của Tăng, cái thể thanh tịnh của Tăng. Và từ cái sự thanh tịnh đó mà chúng ta thực hành pháp hồi hướng, phải không? Từ nó sự thanh tịnh của giới, của định, của tuệ. Thấy trong đá có vàng mà, nhưng họ đục núi đá quá trời, xây ra bán mua vàng. Cho nên đá cũng là vàng, diệp vàng khác, đức cũng là vàng, diệp vàng khác. Gỗ cũng là đá mà. Có nhiều cái gỗ lâu ngày nó trở thành ra là mộc thạch mà. Thứ ba là hoan hỷ tâm. Hoan hỷ tâm, tâm hoan hỷ, đem cái tâm hoan hỷ mà hồi hướng, đem cái tâm hoan hỷ mà thực hành pháp hồi hướng để đưa tới lợi ích cho chúng sinh, trang nghiêm cõi Phật. Không phải chỉ trang nghiêm một cõi mà trang nghiêm hết thảy quốc độ của chư Phật. Qua cái việc làm, qua cái hành hồi hướng của chúng ta, khi nào mà chúng ta có cái tuệ giác để thấy trong một bông hoa có cả ngàn hoa, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được cái rộng lớn của Phật Pháp. Trong một bông hoa mà hàm chứa cả chư Phật ba đời và mười phương ở trong bông hoa, thì chúng ta mới thấy là thú vị trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Và cái thấy đó nó cho mình vượt ra khỏi mọi giới hạn của trí thức. Và càng thấy là càng vui. Mà càng vui thì càng tu. Mà càng tu thì càng vui. Cho nên càng tu thì càng vui. Càng vui thì càng tu. Và càng tu thì càng đẹp. Mà càng đẹp thì càng tu. Và càng tu thì càng đẹp. Lý do gì mà tu mà càng ngày càng xấu? Tu mà xấu có nghĩa là tu tầm bậy, nhớ không? Đấy, tu mà xấu là tu tầm bậy rồi đấy. Mà xấu đáng khinh tởm nhất là tu mà xấu nó cái tâm. Từ nó cái tâm xấu mà nổi bậy, từ nó cái tâm xấu mà làm bậy, từ nó cái tâm xấu mà dạy bậy, từ nó cái tâm xấu mà ăn bậy, từ nó cái tâm xấu mà uống bậy. Mà uống bầy, ăn bầy, nói bầy, có luận lý, có triết học, thì luận lý, triết học đó là tà kiến, tà tư duy. Mà nói theo cái luận lý, triết học, tà kiến, tà tư duy đó gọi là tà ngữ. Và tin theo những chủ thuyết đó gọi là tà tín, là mê tín, là cuồng tín. Thứ tư là tối thẳng tâm. Tối thẳng tâm là tâm thủ thẳng. Tâm thủ thẳng trong các tâm là tâm gì? Là Phật tâm. Cho nên Phật tâm là tâm thủ thẳng, tâm vượt bậc, tâm siêu việt tất cả các tâm. Thì dựa nơi Phật tâm mà tu, dựa nơi Phật tâm mà học, dựa nơi Phật tâm mà hoằng pháp lợi sinh, dựa nơi Phật tâm mà thực hành pháp hồi hướng. Ngoài tâm này không có tâm nào khác để đem lại lợi ích cho chúng sinh, đem lại sự an toàn cho chúng sinh, đem lại cái đời sống cao thượng cho chúng sinh. Các thầy các cô có tin như vậy không? Tin không? Không tin cởi áo về. Mình đi tu Phật mà không tin Phật, không tin cái tâm của Phật mà tin cái tâm của ma, không tin tâm Phật mà tin tâm chúng sinh, rồi dựa vào cái tâm chúng sinh mà đối xử với nhau, từ đó mà ú đầu bể tráng. Và cho nên là tâm Phật là tâm tối thẳng, dựa vào tâm đó mà tu, mà học, mà hoằng pháp lợi sinh. Tâm Bồ Tát cũng chỉ đã đi tới cái tâm Phật, chứ không gì khác. Lời tha cũng chỉ đi tới cái tâm Phật. Thứ năm là nhu nhuyễn tâm. Nhu nhuyễn tâm là cái tâm uyển chuyển, cái tâm mềm mỏng, cái tâm dễ chịu. Dễ chịu với cái dễ chịu, và dễ chịu với cái khó chịu.
Cho nên gọi là nhu nhuyễn tâm, là cái tâm dễ chịu. Cái tâm dễ chịu với cái dễ chịu, và tâm dễ chịu với cái khó chịu, khó chịu mà vẫn dễ chịu. Mình tu mà đạt tới cái tâm như vậy thì không còn chuyện gì giữa đời này mà có thể làm cho mình lay động cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp Tăng giới mà mình đã tin tưởng thọ trì. Mềm mỏng với cái mềm mỏng và mềm mỏng với cái cứng rắn. Hay quá, Phật Pháp hay quá. Hey. Cho nên đem cái tâm này mà sống ngang. Mềm mỏng với cái mềm mỏng, rồi mềm mỏng với cái cứng rắn. Mềm mỏng với cái dễ chịu và mềm mỏng với cái khó chịu mà vẫn mềm mỏng, vẫn nhẹ nhàng. Từ bi tâm, ta đem cái tâm từ bi mà hồi hướng để đưa tới lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Thương mà hành động, thương mà sống với chúng sinh, vì thương chúng sinh mà sống với chúng sinh. Nhiều vị thầy, nhiều vị sư cô, sư bà vì thương người miền thường, thương dân tộc thiểu số, cho nên đã lên ở với họ, gắn bó với họ và dựng chùa cho họ tu, dạy dỗ thế cho con cái của họ. Từ đó họ bắt đầu bỏ ác làm lành, sống dễ thương hơn. Nhiều vị thầy của mình, nhiều vị sư cô của mình đã làm như thế, âm thầm làm như thế. Làm như thế là vì gì? Vì cái tâm từ bi. Mà bằng cái tâm từ bi thì mình làm không cần phải khoe khoang, không cần phải quảng cáo. Cho nên là ai giữ đạo? Ai giữ đạo? Chỉ có người thâm tín Tam Bảo mới giữ đạo. Đó. Chúng phải là hòa thượng này giữ đạo, hòa thượng kia giữ đạo, hay là cái ông hội trưởng Phật tử này giữ đạo, ông hội trưởng kia giữ đạo đâu. Chưa hẳn, mà giữ đạo chỉ có hòa thượng nào thâm tín Tam Bảo mới giữ được đạo. Thượng tọa nào thâm tín mới giữ được đạo. Đại đức nào thâm tín mới giữ được đạo. Cư sĩ nào thâm tín mới giữ được đạo. Cho nên giữ được đạo chỉ dành cho những vị thâm tín, chứ không phải là những vị mà mình cho rằng là có chức này vụ kia đâu. Chưa phải đâu. Ai thâm tín Tam Bảo mới đem cái tâm đó mà phòng sự chúng sanh như cát bụi, có phải không? Còn nếu chúng ta đi tu mà không có cái thâm tâm đối với Phật Pháp thì cái tu chúng ta không thành công. Không thành công. Cho nên đại chúng đừng có nhìn hiện tượng mà phê phán vấn đề, mà nhìn hiện tượng để mình cảm thông được về bản chất và thâm nhập được về bản chất của vấn đề. Thì có cái đó mới là cái tu hành của chúng ta, mới là cái sở học của chúng ta. Và tôi có một cái sư đệ là thầy Thái Nguyên, bây giờ lên hòa thượng rồi, cũng đi bộ đội, đi hơn 4 năm mà vào trong ăn chay. Họ khuyên phải ăn mặn, họ tìm đủ mọi cách để ăn mặn, nhưng mà thầy cương quyết không ăn. Sau đó là cái tổ chức họ đưa lên thầu cái vị tổng tham mưu trưởng quân đội, và ông xuống ông giải quyết, nói thôi thì anh ăn chay để cho anh ăn cho bác chi, mắc chi mà phải bác anh ăn mặn. Người ta ước nguyện như vậy mà, thì để cho anh ăn chay, phải tạo điều kiện cho anh ăn chay. Cuối cùng là trong quân đội mà thầy Thầy Nguyên vẫn ăn chay. Và họ giao cho một ít đất đai để mà canh tác, để trồng rau và nấu chay để ăn. Và sau khi nấu chay ăn rồi thì rau rạng của thầy trồng ra là cũng đem chia sẻ cho những anh em xung quanh. Và cuối cùng là họ đưa thầy đi học y tá. Và học y tá thầy làm tốt quá, cho nên đáng lẽ là phải mạng hàng là về mà người ta còn giữ thầy lại, yêu cầu thầy ở lại đó. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy là mình đừng đổ thừa hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó có đó, nhưng mà mình phải có cái thâm tâm tin Phật sâu xa. Chứ còn hoàn cảnh thì có đó chứ phải không. Nhưng mà nếu mình có kỳ thâm tâm đối với Tam Bảo thì sẽ có thánh nhân hỗ trợ cho mình. Cho nên mình đừng đem cái tâm tập rưu mà đối xử với nhau, mà đừng đem cái tâm tập rưu mà hiểu các bậc đại nhân, các bậc thánh nhân, các vị Bồ Tát. Đó là chuyện tôi kể là chuyện lịch sử hết á, hoàn toàn không bịa đặt nghe, không thêm thắt nghe, còn hấp dẫn hơn, nhưng mà chỉ nói cái loại thôi. Cho nên mình đừng có nhìn một đoàn mà đánh giá cả con đường, mình nhìn đừng nhìn một sự kiện mà đánh giá toàn thể, nó sai lầm lắm, rất sai lầm. Thì đại chúng thấy nếu giả như là chúng tôi dạy tóm tắt và lược cũng được, nhưng mà tóm tắt và lược thì quý thầy cũng hiểu gì luôn, quý cô cũng hiểu gì luôn, mà học mà không hiểu thì học làm chi, có phải không? Đó. Nói tôi học rồi mà hỏi gì cũng biết cả, thì học rồi làm gì? Đó. Cho nên thà thôi mình học chậm lại, có hệ chương trình không hệ chương trình điều đó không quan trọng, nhưng mà học ngang đâu là mình hiểu ngang đó, từ cái điểm cơ bản cho đến cái điểm mà phát triển, rồi từ cái điểm cơ bản phát triển đến cái điểm mà ứng dụng nó vào trong cái đời sống. Thì có như vậy cái học của chúng ta mới đưa tới cái hữu ích, mới có thể làm lợi ích cho mình, cho người, cho hết thảy chúng sanh đời này với đời sau. Hiểu chưa? Đó là mục đích mà chúng tôi giáo dục, chứ không phải là giáo dục là để báo cáo là học xong cái chương trình này chương trình kia, mà thực sự ra học viên không còn nắm hết được vấn đề thì cái học hết thành ra chưa hết chi cả, phải không? Đó. Cho nên quý vị chịu khó nghe không, đôi khi học hết giờ rồi mà vẫn chưa hết. Cho nên cố gắng lên, đáng lẽ là thêm tiếc nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thôi thì cứ dạy bình thường và mình thêm giờ nơi từng tiết là được rồi. Đấy. Quý vị đồng ý vậy không? À, thôi đồng ý thì mình hồi hướng.